Nguyên Tạng, Phó Trụ Trì Chùa Quảng Đức, Úc Châu, Trang Chủ Trang Nhà Quảng Đức, Phó Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Úc Châu và Tân Tây Lan, nhân chuyến hoàn tất tại Hoa Kỳ, với chương trình Pháp Lữ hay là đến với Đạo Tràng, để cùng chúng ta cử hành lễ viếng chủ đề và thăm viếng tất cả quý đạo hữu Phật tử của Đạo Tràng. Ở đây cũng có những Phật tử đã gặp thầy rồi, ta tại nơi chùa cũ, nhưng phần đông thì nghĩ là chắc chưa gặp thầy. Nhưng có lẽ thầy nghĩ rằng quý vị cũng đã gặp thầy nhưng mà gặp trên nét. Ở đây có vị nào vô sang nhà Quảng Đức đã cho giơ tay cho thầy thấy đây. Thầy một phần. Quý vị bữa nay chắc có lẽ có vị chỉ gặp trên nét thì chưa thấy người thật đúng không? Cho nên chúng ta gặp được người bằng sinh mệnh thật. Xin kính thỉnh thượng tọa vị đạo tràng ban pháp nhũ để cho tất cả được thêm
cái loa để cho loa an loa để cho nào
để cho tất cả những phật tử được thấm nhuần Phật pháp trên con đường tu học giải thoát. Xin nói thế thì thượng tọa đã trong chương trình Phật học tại Đại học Quang Hạnh Sài Gòn, cử nhân Phật học khóa sau của chúng tôi, tức là khóa 3 chúng tôi khóa 2. Nhân duyên đó anh em chúng tôi đã biết nhau từ Việt Nam, và thầy đã được định cư tại Úc. Sư huynh của thầy là thượng tọa Thích Tâm Phương, quyền chủ chùa Quảng Đức, là người khai sáng chùa Quảng Đức tại Mô Bình, Úc Châu, đã thỉnh thầy qua để cùng làm Phật sự. Xin tất cả đạo tràng hân hoan chào mừng thượng tọa Thiên Tạng, một vị pháp phủ cũng thân tình với thầy. Thầy rất là bận rộn bởi vì thầy chương trình thầy không có nhiều giờ. Thầy gặp chúng ta được đôi phút đây là 3:30, thầy phải tiếp tục lên đường để hoằng pháp. Cho nên các vị hôm nay được thánh duyên gặp thầy là một điều rất là quý. Xin kính thỉnh thượng tọa quan hỷ vì đạo tràng ban bố pháp vụ A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thượng tọa trụ trì
chùa Phước Long. Kính thưa quý Phật tử có mặt trong đạo tràng trưa hôm nay, lời đầu tiên chúng con xin thỉnh lễ và cảm tạ lời giới thiệu của thượng tọa. Chúng con xin phép bắt đầu pháp hội hôm nay. Kính mời đại chúng mời tất tay liên lan để niệm Phật cầu cho vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
chúng ta vừa làm lễ vía Bồ Tát Chủng Đề xong. Hôm nay là ngày Chủ Nhật, ngày 11/4/2010. Lễ vía Bồ Tát Chủng Đề thì thường chúng ta tổ chức vào ngày 16/3 âm lịch hàng năm. Nhưng mà chúng ta ở địa phương ở nước ngoài, không có thuận về địa lý, không có thuận về thời gian. Chúng ta chỉ sinh hoạt vào cuối tuần. Cho nên là chúng ta tổ chức lễ vía phù hợp với cái thời gian của chúng ta cho phép. Cho nên thỉnh tòa viên chủ đã quyết định là tổ chức lễ vía trong cái weekend này. Đây là lần thứ hai chúng tôi ghé thăm chùa Phước Long. Cách đây 7 năm, tức là cuối năm 2003 thì chúng tôi đã ghé thăm chùa Phước Long. Thì chùa lúc đó thì ở chùa cũ. Chùa cũ thì không biết cách đây bao lâu. 13 ngày, tức là khoảng 15 phút lái xe. Chúng tôi lúc đó viếng thăm thượng tọa bay từ tiểu bang Seattle. Tức là lúc đó là gặp thượng tọa Nhật Trí ở chùa Cổ Lăng. Seattle thì thượng tọa Nhật Trí có cho biết là thượng tọa Minh Đức, tức là một vị pháp huynh của chúng tôi, là từng học tại Đại học Văn Mạnh, đã định cư tại tiểu bang Connecticut này. Thì tất nhiên là chúng tôi có hỏi thăm là thượng tọa Minh Đức thì không biết bây giờ đang định cư ở đâu. Thì lúc mà đang học ở Văn Mạnh thì thượng tọa đã lên đường đi định cư vào năm 1995. Thì qua năm 96 thì thượng tọa đã lập chùa Phước Long tại tiểu bang này. Ngài đi diện ô, ông cụ của nhà là sĩ quan hồi xưa của Việt Nam Cộng Hòa. Thì chương trình đi ô của thượng tọa cũng rất là gian truân, nhưng mà nhờ công đức tu hành của ngài cho nên là đã đến định cư ở nơi này. Thì lập chùa Phước Long thì năm nay là đúng 13 năm. Thì một chặng đường rất là đặc trong cái cuộc đời làm việc của thượng tọa. Thì khi này trở lại đây thì chúng con rất là vui mừng khi nhìn thấy Phật cảnh nơi đây rất là trang nghiêm. Thượng tọa đã tạo mãi được một cái ngôi nhà thờ do đạo Gia Thái, đã lập nên một cái ngôi chùa Phật giáo. Có thể đây là một cái ngôi chùa Phật giáo đầu tiên trên đất Mỹ mà được tạo mãi từ nhà thờ do Thái giáo. Ở trên nước Mỹ thì có rất nhiều nhà thờ từ tạo mãi từ nhà thờ Cơ Đốc giáo, Tin Lành giáo, nhưng mà đây là cái ngôi nhà thờ đầu tiên tạo mãi từ do Thái giáo. Năm 2003 thì chúng con viếng thăm chùa Phước Long ở dưới vùng cũ thì có một điều mà chúng con nhớ là cái lúc đó trời rất là lạnh. Mà chùa thì không có sửa được. Đến cái mức độ mà những cái romina nước là không mở nước được luôn. Tức là lạnh đến mức độ là đóng băng luôn. Và thầy trò buổi sáng là ngồi nhìn nhau cho xem có nước uống. Ấy trời đệ tử em nước uống. Và lạnh đến mức độ như vậy. Thì có những cái lúc mà gian khổ như vậy thì mới tạo mãi lên một cái ngôi chùa to lớn như thế này. Thì chúng con xin chúc mừng thượng tọa Minh Đức đã thành tựu một phần nào đó trong cái quá trình làm việc Phật sự của mình. Ở trên nước Mỹ hay là các quốc gia ở Âu Châu, ở Mỹ Châu thì các thầy làm chùa theo cái truyền thống là cải gia biệt tự. Cải gia biệt tự có nghĩa là sao? Tức là biến cái nhà thành cái chùa, tức là cái nhà hai phòng, cái nhà ba phòng, thậm chí có chùa là chỉ có một phòng thôi, nhưng mà vẫn làm chùa được. Nhưng mà từ từ mình là cải tự quy tự, tức là cải tự từ cái chùa của tôn giáo này, từ nhà thờ tôn giáo này mình trở thành chùa của Phật giáo. Ở tiểu bang mà Connecticut này và tiểu bang New York là do người Do Thái rất là mạnh. Và quý vị nhìn thấy cái nhà thờ đây là quý vị thấy được cái sức mạnh của họ. Một cái sức mạnh của họ nằm ở trong cái bức tường là năm tấc. Một cái bức tường gạch của mình mà chỉ có hai tấc thôi, nhưng mà tường gạch của Do Thái tới năm tấc. Cho nên là mùa đông mà ngồi ở trong chánh điện này thì chúng ta không có sợ lạnh đâu. Đạo Do Thái thì phát xuất từ Jerusalem. Thì nơi này là phát xuất ba cái đạo lớn, tức là đạo Do Thái, rồi đạo Thiên Chúa giáo và đạo Hồi. Thì đạo giáo tam giáo này đó, và đạo hồi là tam giáo là thờ một người đó, tức là thờ chung một vị thượng đế. Nhưng mà về cái này á, vào năm là thứ nhất Tây Lịch thì Chúa Giêsu ra đời. Chúa Giêsu ra đời năm nay là 2010, thì đúng là Chúa Giêsu năm nay là 2010 tuổi. Đức Phật mình năm nay bao nhiêu tuổi quý vị nhớ không? Đức Phật mình 4000 tuổi. Dạ. 2092 tuổi. Vì thay chính xác không? Tức là Đức Phật sanh vào năm 624 trước đây là à, tức là có nghĩa là tức là Đức Phật lớn hơn Chúa Giêsu 624 tuổi. Tức là tính từ năm 2624 trước đây là cho tới thời điểm mà 2010 này. À, tức là Đức Phật là 2634 tuổi. Và Đức Phật nhập diệt vào năm 544 trước đây là năm nay 2010 là 2554 năm. Cái đó là cái năm Phật lịch của chúng ta. Tức là cái năm đầu tiên của Tây lịch thì Chúa Giêsu ra đời. Thì đây là một nhân vật lịch sử và một nhân vật người đã tạo ra Chúa giáo. 32 năm sau ông đã xuống đường để mà tuyên dương cái giáo lý. Vừa rồi chúng ta đã đặt nghi lễ phục sinh. Nghi lễ phục sinh là cái năm mà Chúa qua đời. Lễ phục sinh là kỳ thực là xảy ra 3 ngày sau khi Chúa qua đời. Chúa qua đời vào ngày thứ 6 Good Friday. Cái gì nhớ không? Mới quyết trang trọng rồi. Good Friday là cái ngày đó là cái ngày Chúa qua đời. Là bởi vì sao? Bởi vì cái năm đó là cái ngày đó là cái ngày lễ Pháp. Thế nên là cái ngày lễ vượt qua của người do Thái giáo. Do Thái giáo mình đang ngồi trong nhà thờ do Thái giáo là. Cho nên phải nói một chút về do Thái giáo là. Thì cái người do Thái giáo họ không chấp nhận, họ không chấp nhận Chúa Giêsu. Là bởi vì họ tranh cãi về cái tôn giáo này. Chán cả gan là chấp đó lại do Thái giáo. Thì ngày lễ Sa-bát mà Chúa Giêsu đã xuống đường để mà giảng đạo, kêu gọi tất cả mọi người hãy giúp đỡ cho những người bị khuyết tật, giúp đỡ cho những người bị nạn khổ, thì người do Thái giáo họ không chấp nhận. Mà do Thái giáo là họ nắm chính quyền, cho nên họ bắt Chúa Giêsu từ cái thành phố và vác cái cây thập giá đi lên trên đồi và cống đinh Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu đã chết vào đúng 12 giờ trưa ngày thứ 6, treo cái đó biết cho tới ngày thứ 7 thì hạ Chúa Giêsu xuống. Và theo cái luật Do Thái hồi đó thì không được là an táng, tháo xuống cây thập giá và để cho Chúa Giêsu chết, bị chim chóc rồi nó ăn, chứ không được an táng. Thì tông đồ của Chúa Giêsu đã xin phép nhà vua được ăn đó, cho nên họ mới vác thi hài của Chúa Giêsu vô trong hầm mộ để mà ăn đó. Thì sáng Chúa Nhật các đệ tử này đi vào trong đó để thăm, là vào trong đó thăm thì phát hiện là trong đó không còn thi hài Chúa Giêsu mà chỉ còn một cái tấm vải liệm. Sau này ta gọi là tấm vải liệm tu đi. Một ngàn mấy trăm năm thì cái tấm vải liệm bây giờ các nhà khoa học Mỹ đây họ căn cứ lên cái tấm vải liệm đó để mà họ tái tạo lại khuôn mặt của Chúa. Tại cái tấm vải liệm này trên mặt của Chúa thì họ bây giờ căn cứ lên khoa học của tấm vải đó để mà tái tạo lại khuôn mặt của Chúa Giêsu cách đây là 2000 năm. Nhưng mà các nhà khoa học này đã cảnh báo là cái hình ảnh tái tạo từ cái tấm vải liệm Turin này sẽ không giống như là hình ảnh mà chúng ta đã từng thấy Chúa Giêsu trên các đền thờ, trên các là nhà thờ từ 2000 năm nay. Tức là có thể là xấu, có thể là đẹp, mình không biết được. Các vị con chiên là đang chờ đợi, các đang chờ đợi là hình ảnh của Chúa Giêsu xuất hiện. Thế thì người Do Thái họ không chấp nhận Chúa Giêsu, họ chỉ chấp nhận là thượng đế mà thôi. thực tế là người ở trên thiên đàng. Chúa Giê-xu là người thượng đế cho xuống dưới trần gian trở thành một con người để mà cứu độ, thì người Do Thái họ không chấp nhận. Người Do Thái bây giờ 2010 năm thì họ vẫn chờ đợi một vị thánh ta đợi. Cho nên tất cả những cái đền thờ của họ lắp nên là cầu nguyện thượng đế. Và họ khác với Thiên Chúa giáo là ở cái chỗ là chấp nhận thượng đế và không chấp nhận Chúa Giê-xu. Còn Phật tử mình có chấp nhận thượng đế không? Quý vị trả lời thì nghe. Ai chấp nhận thượng đế? Phật tử mình không chấp nhận thượng đế, không có thượng đế trong niềm tin của người đệ tử Phật. Cái đó là cái niềm tin gốc gáo. Trong niềm tin của người đệ tử Phật mình là chỉ có con người và Phật tánh đặc trong như mình tin vào mình, chứ mình không tin vào thượng đế. Thì hôm nay là chúng ta vừa tổ chức lễ viết chủ đề. Thì thượng tọa chủ đề đã cho chúng ta tụng một bài chủ đề và đánh lễ 27 lại rất là hay. 27 lại là biểu trưng cho tất cả những hành nguyện của Bồ Tát chủ đề. Thì như hồi nãy thầy nói rằng lễ vía Bồ Tát chủ đề là tổ chức theo truyền thống là ngày 16/3 âm lịch, nhưng mà chúng ta ở đây thì tổ chức vào ngày 11/4. Chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là tìm hiểu về danh hiệu của Bồ Tát chủ đề. Chủ đề đó Phạn ngữ là Quân Ni, danh nghĩa là Năng Hành, Thành Thực và hay là Thành Thịnh. Cái đây là ba cái ý nghĩa trong cái danh hiệu của Bồ Tát chủ đề. Năng Hành á nghĩa là Bồ Tát có thành nguyện rộng lớn, trí tuệ sâu xa, đầy đủ mọi năng lực để mà làm bất cứ việc gì cũng đều đem đến sự lợi ích lớn cho chúng sanh. Tức là Năng Hành, một vị Bồ Tát có khả năng làm tất cả mọi việc, mà mỗi cái việc làm đó đều đem lại cái sự an lạc và lợi ích cho chúng sanh. Điều này chúng ta thấy khác với mình không? Mình có thể làm được mọi việc, nhưng mà mọi việc làm của chúng ta không chắc gì đem lại cái sự ích cho chính mình và cho mọi người. Cho nên là cái Năng Hành của Bồ Tát các chủ đề là nó khác với chúng ta. Thứ hai là Thành Thân, có nghĩa là Bồ Tát có công năng vi diệu từ nơi pháp không tưởng quán ra pháp giả, khiến chính tất cả giới niết bàn ban từ mọi vọng hiểm sanh tử. Tức là Bồ Tát chủ đề nương vào cái pháp tu của mình để tiến đắc niết bàn. Từ cái sự tiến đắc niết bàn này loại trừ tất cả những cái phiền não, những cái khổ đau của tất cả chúng sanh. Và ý nghĩa thứ ba là thanh tịnh, nghĩa là Bồ Tát đã chứng đắc được bản tâm khéo an trụ trong tự tánh thanh tịnh. Tức là khi mà Bồ Tát đã chứng đắc quả vị của mình rồi thì an trụ ở trong bản tâm thanh tịnh của mình, chứ không có bị khuấy nhiễm. Cho nên danh hiệu của ngài chủ đề là có ba ý nghĩa là Năng Hành, Thành Thực và Thanh Tịnh. Dạ, cảm ơn anh Minh Hiếu đã chuẩn bị cái slide show cho thầy. Thầy tới chùa Phước Long kỳ này để học được một cái mới là Sutta slide show. Sutta slide show tức là tụng kinh theo kiểu mới, tức là chúng ta không có cần phải là xếp cái kệ kinh, không cần phải xếp kinh mà chỉ tụng kinh ở trên slide show thôi. Thì mình cũng là cầu nguyện cho sở điện lực là không có cúp đèn ha, không có cúp điện thì chúng ta sẽ
bật thân tỏa. Hiện tại thì có đoàn Phật tử của tu viện Đức Mẹ Hiền từ New Jersey và các vùng phụ cận do ni sư Luân Liên hướng dẫn đến hành hương thăm chùa, và cũng xin được vào để thính pháp. Xin mời tất cả quý Phật tử vào trong chánh điện để chúng ta được thính pháp do thượng tọa Thích Nguyên Tạng, phó trụ trì chùa Quảng Đức, Úc Châu. Xin quý vị cứ vào tự nhiên và ngồi vào trong chánh điện để chúng ta cùng thính pháp. Đây là nhân duyên đặc biệt quý vị. vị cũng bữa nay cũng được cái nhân duyên được gặp thầy. Xin mời tất cả quý vị vào để chúng ta cùng tận hưởng cái pháp nhũ của thầy. Xin mời quý vị nhanh chân vào trong sảnh điện A Di Đà Phật. Thầy giảng về Chúa là hôm nay có tu viện Đức Mẹ Hiền đến đây để dự lễ cùng chúng ta. Mẹ mình ngồi chật chật cho nó ấm quý vị ơi. Sao được ấm được mấy ngày bữa nay là lạnh lại không biết. Dạ. Các cụ mà khó ngồi không ngồi xếp bằng được ở dưới thì cứ ngồi trên băng nhé. Thầy như là Phật quý vị phải thoải mái trong khi nghe Pháp.
Dạ,
xin thỉnh lên tọa tiếp tục thầy như Phật.
Dạ. Dạ, xin chào quý Phật tử đến từ New Jersey. Dạ. Thì hôm nay chúng ta làm lễ vía Bồ Tát Chủng Đề, cho nên là thầy đang nói về hành trạng cũng như là tâm chú của Đức Bồ Tát Chủng Đề, cho nên là chút xíu là quý vị sẽ cố gắng học thuộc cái bài tâm chú của ngài Chủng Đề. Vừa nói xong cái danh hiệu của ngài Chủng Đề tức là năng hành và thanh tịnh. Năng hành đó, có nghĩa là Bồ Tát có thể làm được tất cả mọi việc ở trong cuộc đời này để đem lại cái niềm an lạc và hạnh phúc cho chúng sanh. Mình có thể làm có được nhiều việc nhưng mà mình đem lại khổ đau cho chúng sanh chứ không phải đem lại hạnh phúc, không phải là. Cho nên là cố gắng là noi theo gương của ngài Chủng Đề, làm mọi việc để đem lại niềm an lạc hạnh phúc cho chính mình và cho cuộc đời. Chúng ta qua phần thứ hai. Phần thứ hai là tín ngưỡng của Bồ Tát Chủng Đề, tức là mặc tâm đó thì tốt Bồ Tát và xin ngài vào một tôn vị trong Quan Âm Bồ, tức là theo mặc tâm cho Bồ Tát Chủng Đề là nằm trong Quan Âm Bồ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là Bồ Tát Chủng Đề là một trong những hóa thân của Bồ Tát Quán Âm.
Còn theo Phật giáo Nhật Bản
thì Bồ Tát Chủng Đề là nằm trong là Phật Bồ, mình gọi là Phật Mẫu, gọi là Phật Mẫu Chủng Đề Vương Bồ Tát. Là bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát Chủng Đề là một vị Phật tâm quá khứ, và cái tâm chú của ngài là Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Biện Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điện Tha Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chủng Đề Ta Bà Ha. Thì Pháp Câu Chi Phật Mẫu là 700 ức Đức Phật đã thọ trì cái tâm chú Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Biện Tâm Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điện Tha Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chủng Đề Ta Bà Ha này mà được thành tựu, thành tựu Phật quả, cho nên gọi là Phật Mẫu. Phật Mẫu cũng có nghĩa là tùy cái chú này có thể loại trừ hết tất cả những cái loại khổ đau, những cái sự chướng ngại. Lòng từ bi của Bồ Tát Chủng Đề rất là lớn, cho nên xem giống như là mẹ hiền, xem giống như mẹ hiền, cho nên gọi là Phật Mẫu Chủng Đề. Chúng ta qua phần thứ ba là hình tượng của Bồ Tát Chủng Đề. Hình tượng Bồ Tát Chủng Đề, quý vị nhìn lên cái tượng Chủng Đề ở trên bàn đây. Quý vị nhìn lên phía trên đây là thấy Bồ Tát Chủng Đề. Không biết là thường tọa Minh Đức đã thấy cái tượng Chủng Đề này từ lúc nào. Thường chúng tôi biết là các chùa Tiên Thiên là tổ chức lễ vía Bồ Tát Chủng Đề. Chỉ tới ngày đó là tụng một bài sáng thôi, chứ không phải tổ chức lễ. Là bởi vì sao? Bởi vì tháng 3 đó là cái tháng là sau Tết, ai cũng bận rộn, cho nên là không ai mà nhớ cái vía của ngài Chủng Đề. Nhưng mà chùa Phước Long là rất là đặc biệt, cũng gọi tổ chức cái lễ vía Bồ Tát Chủng Đề và để vào trong cái lịch để cho các thầy tử nhớ về cái ngày vía là 16/3 âm lịch, rất là hay. Và chùa chúng ta là có cái pho tượng Chủng Đề, đặc biệt. Quý vị thấy không? Phật Bà Tâm Đề là pha tình giữa này là có 18 cánh tay. Rất là đẹp. Theo tinh thần của chi Phật mẫu sở thiết chủng đề Đà La Ni thì kim thân của Bồ Tát có thân màu vàng nhạt, ngồi kiết gà trên tòa sen. Hay là tức toàn thân có hào quang, mặc áo lụa trắng mỏng hoặc là thi ni, dây thần thông của anh là đầu đội mũ, trên mặt có ba mắt, 18 cánh tay đeo vòng xuyến. Trên mỗi cánh tay của ngài đều có các khắc khí, quý vị thấy không? Hai tay trên cùng là bắt ấn thiết tháp, kế đến là phía bên tay phải, tay thứ hai bắt ấn thí bồ ý, tay thứ ba cầm kiếm, tay thứ tư cầm đàn báo, lòng bàn tay thứ năm thì nắm trái cầu duyên, tay thứ sáu thì cầm búa, tay thứ bảy thì cầm móc câu, tay thứ tám thì cầm dây kim cương, tay thứ chín thì cầm chủ an lạc. Bên tay trái thì tay thứ hai cầm cờ báo, tay thứ ba cầm hoa sen, tay thứ tư cầm cái bình, tay thứ năm cầm giải lụa, tay thứ sáu cầm bánh xe pháp luân, tay thứ bảy cầm vả ốc, tay thứ tám cầm hiền bình, lòng tay thứ chín nắm hợp kinh Kinh Bát Nhã chữ Phật. Đó là 18 cánh tay, 18 cánh tay của Đức Bồ Tát Chủng Đề. Hai cái tay tay cùng là bắt ấn thiên tháp. Bắt ấn thiên tháp này là đem lại cái giáo pháp nhiệm màu cho tất cả chúng sanh. Đó, ở trong này thì chúng ta có thấy những cái pháp là cầm cái cờ phước, cầm cái hạt châu như ý, rồi cầm bánh xe pháp luân, thì tất cả đều biểu trưng trong cái sự là tiên dương chánh pháp. Những pháp khí mà Bồ Tát cầm nắm ở hai tay trái phải nhau có ý nghĩa là thâm sâu trong diệu dụng để độ sanh của ngài. Tay phía bên phải Bồ Tát nắm những khí vật hung dữ như chày, như móc câu, như búa là những vật dụng để hàng phục chúng sanh can cường, khiến họ quy hướng về chánh pháp. Quý vị thấy phía bên tay phải là cầm những cái vật dụng nhìn rất là hung dữ, là kiếm, là móc câu để mà chiến trường lạc ra ngoài đạo. Chúng ta đến chùa không phải ai cũng hiền hoàng lái mái, nhưng mà đến chùa là cũng là nhiều cái người khác nhau. Người thì lưu manh, người thì nho nhã, người thì hảo hức, người thì giang hồ. Hồi tối chúng tôi còn nói chuyện với thầy tổ trụ trì đây là 13 năm mà xây dựng cái chùa Phước Lâm này là cả một công trình. Có một lần là thầy tổ gây quỷ, ngay cây gây quỷ mà văn nghệ gây quỷ thì bị một cái nhóm người tới họ cũng đố đố. Thượng tọa lúc bây giờ mới là rút chạy kim cang ra. Tức là mượn cái tài kim cang của Bồ Tát Chủng Đề này. Và thượng tọa nói một câu mà ít có thầy nào dám nói. Nói là tụi này mà bước qua con cửa này ta sẽ bắn liền. Thượng tọa chỉ cái lá cờ vàng ta sắc đỏ dựng phía trước cửa. Nó là tụi mày mà dám bước qua cái lá cờ này là ta sẽ bắn cỏ. Tự có nói xong là không ai dám bước qua. Thì những cái người này họ tới đây họ biểu tình họ chính phủ tự coi là cộng sản, chính phủ tự coi là cộng sản nằm cùng ở tại cái vùng mà coi đây thì các bạn. Và quý vị tất cả Phật tử chùa Phước Long mình đều biết là tự tọa là con của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, mà các vị sĩ quan này là thuộc về cái nhóm tài quân, là sau năm 1955 là ông cụ đã ở lại trong cho tới cùng và đánh biết cho tới năm này sau rồi cuối cùng mà bị bắt rồi bị coi như là bỏ tù. Trong cái nhóm mà bị bắt đó là có là 9 người là bị tử bắt, còn 2 người còn sống và sau đó cho đi ở tù. Và cuối cùng là ông cụ được thả ra và được đi qua Mỹ này có dạng HO. Tất nhiên là khi mà Mỹ mà họ biết ông cụ là đi cái dạng HO này thì họ cho đi một cách rất là nhẹ nhàng. Thường có Minh Đức lại đi tới Mỹ cái dạng HO rất là nhanh nhẹn, không có gì trở ngại. Một cái quá trình như vậy, nhưng mà khi mà tới đây rồi thì một cái nhóm người ở trong cái tiểu bang này vẫn chết phủ, gọi là cộng sản, thì không thể tưởng được. một cái người là chết đi sức lại, chết đi sức lại là ông cụ. Ông cụ qua đây được 5 năm thì qua đời. Và do những cái gian khổ ở trong cái thời chiến tranh cũng là những cái năm tù tội cho ông cụ qua đời. Không nhìn thấy được cái sự thành tựu của sự nghiệp ngày hôm nay của thượng tọa. Đó tức là người con trai trưởng của trong gia đình. Ngày hôm nay là nhìn thấy cái sự thành tựu thành công của một người con. Bởi vì thượng tọa Minh Đức đã từng sử dụng đầy kim gan của Bồ Tát Cũng Đề để hàng phục công ma quân. Chứ quý vị đừng đang nghĩ rằng là Phật tử tới chùa, Phật tử tới chùa là người hiền lòng. Cho nên quý vị nhìn bên này là ông Thiên Diện, bên kia là Ngài Hộ Pháp. Chùa luôn luôn là thờ hai vị này, hai vị này là hai vị bảo vệ cái Bắc Già Nam này. Phía bên tay trái là cầm những cái pháp khí như là hoa sen, giải lụa, hợp kinh bát nhã. Có ý nghĩa sau khi đã hạnh phúc được ma quân rồi thì ban phát cho họ những bài học pháp để cho họ tu tập và giải thoát. Hình ảnh Bồ Tát cầm những pháp khí sai khác như thế là nhằm biểu lộ uy lực vĩ đại trong việc hàng phục tà ma ngoại đạo và công năng màu nhiệm ủng hộ người tu của ngài. Tức là tất cả những cái pháp khí về tà ác để giúp người đi vào trong đạo và hướng họ tu. Chúng con cũng mong rằng những cái người mà tắt lại thường tỏ mình từ từ họ sẽ thức tỉnh để mà cải tà quy nhân, để mà về đây để mà lễ Phật, để mà tu tập theo cái hạnh nguyện của ngài Chúng Đề. Chúng ta qua cái phần thứ tư là tâm chú của Bồ Tát Chúng Đề. Phần này rất là quan trọng, quý vị để ý phần này. Bồ Tát vì thương tưởng chúng sanh trong thời mạt pháp vốn nhiều trước nạn như thân đa tật bệnh trí tuệ kém cỏi và Phật lỡ đã tạo các nghiệp ác sâu dày trong quá khứ, nên ngài đối trước Phật tiên nói thần chú để giải trừ các hạt nghiệp cho chúng sanh. Kinh Chúng Đề có nói: bấy giờ Đức Phật trụ tại vườn cây của hai ông Kỳ Đà và Tu Bạc, được bốn chúng và tám bộ cung kính ri diễu. Lúc đó Bồ Tát Chúng Đề vì thương tưởng đến chúng sanh thời mạt pháp nghiệp chướng sâu dày phước mỏng, nên ngài vào định Chúng Đề tam muội rồi pháp thuộc lại thần chú này là chỗ 700 ức Đức Phật đã nói trước kia. Nam mô Tát Đa Đẳng Tam Biểu Tam Bồ Đề Công Đông Tri Đẳng Tát Điện Tha Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha. Cái đó là cái tâm chú của Bồ Tát Chúng Đề. Ở tập đạo tràng này quý vị thuộc bài chú này không? Nam mô Tát Đa Đẳng Tam Biểu Tam Bồ Đề Cô Chi Nẵm Tát Điện Tha Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha. Hồi nãy anh Thanh Hiếu có chỉnh lớn lên cái câu phần cuối. Nam mô Tát Đa Đẳng Tam Biểu Tam Bồ Đề Cô Chi Nẵm Tát Điện Tha Án Kiết Lệ Chủ Lệ Chúng Đề Ta Bà Ha. Cái đó là tâm chú của ngài Chúng Đề. Và tất cả hàng đệ tử Phật nên cố gắng học thuộc và thọ trì bài chú này mỗi ngày. Trong 34 tiếng đồng hồ lúc nào rảnh thì mình thọ trì chú này. Phần thứ năm là lợi ích của việc trì chú Chúng Đề. Oai lực của thần chú Chúng Đề là bất khả tư nghị. Như đã nói, 700 ức Đức Phật quá khứ nhờ trì niệm thần chú này mà thành tựu Phật đạo. Cũng theo kinh Chúng Đề, người thọ trì chú này đủ 90 muôn biến có thể diệt được các tội thập ác tứ trọng và ngũ nghịch, nhắm đến các ngài thế tục nào bất luận là tịnh hay uế, chỉ còn là chí tâm trì tụng thần chú này liền được tiêu trừ tai nạn bệnh hoạn và tăng nhiều phước thọ. Ở thì theo cái lời dạy ở trong kinh thì cái lời người mà thọ trì chú Chúng Đề này thì công đức không thể nghĩ bàn. Công năng họ trì thần chú Chúng Đề này thì không thể nghĩ bàn. Ở Việt Nam chúng ta các vị thầy có chuyên về Phật tông vẫn họ trì chú Chúng Đề này để lại trị bệnh. Ví dụ như là các em bé mà hay khóc, các em bé mà bằng đêm hay khóc thì các người mẹ đọc chú Chúng Đề này em bé sẽ hết khóc. Hoặc là ấm tới chùa quý thầy để cái đầu em bé vô vào trong đại hồng chung 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 thì chú dụng về này em bé hay không? Quý vị đi trên máy bay ha, mà nghe em bé đòi khóc ở trên máy bay, quý vị giữ tâm thanh tịnh và thọ trì chú chung đề đề nam mô tất cả nam tam biểu tam bồ đề bồ tát nam tam biểu thay chiếc lệ chủ lệ chủ đề ta ta ha. Quý vị tụng một biếng là em bé hết khóc liền. Điều này là thầy này từng làm trên các chiếc bay mà thầy đi. Nếu mà quý vị không thù, quý vị niệm Phật, quý vị niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, em bé hết khóc liền. Cái đó là một cái sự mong gì nhưng trong mắt Phật, quý vị làm thử đi. Rồi những người bệnh tật bị ma nhập, ma nhập mà sau khi mà chúng ta tới Mỹ này là những cái người mà gia đình người Việt chúng ta bị ma nhập rất là nhiều. Trong cái thời gian mà đi vượt biên rồi bị chết bất đắc kỳ tử là những cái vong hồn chết ở trên đường vượt biển là nhập vào trong gia đình của chúng ta, người thân nhập vào trong người thân rất là nhiều. Quý vị tìm đọc cái quyển gọi là Sự Linh Ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ nhìn thấy được tất cả những cái loại bệnh mà ma nhập nhờ cái thần chú đề và những vong hồn quá vướng thì không còn, mà họ trở về với Tam Bảo, quy y Tam Bảo và được quý thầy là những cái bài vị để thờ ở chùa. Nhưng không ma mà người khác thì nhắc vào thì nói tiếng khác bình thường, nói tiếng thầy. Nhưng mà khi mà được các thầy thì họ thì để cái mỏ nhỏ này nè, để cái mỏ nhỏ này trên đầu và thì chú dục đề từ 7 biến cho tới 21 biến thì sẽ chụp cái con ma nó ra khỏi người đó. Kinh nghiệm của tất cả quý thầy ở trong chùa đều dùng chú dục đề này để mà trừ các cái bệnh tật và có kết quả rất là nhanh. Tất cả các cái loài mà bệnh tà có nào để cho nữa mà các chú dục đề này cũng phải là chúng ta. Cho nên cái công năng của chú dục đề này rất là mạnh. Những người nào nghiên cứu nặng nề họ thì chú dục đề này thì nghiên cứu sẽ tiêu trừ được. Người nào cầu trí tuệ được mong mong tiêu trừ trước nạn hoặc cầu đường thoát thần thông hoặc cầu vô lượng bồ đề, chỉ cần y theo pháp này thiết đạt tụng đủ 100 muôn biến thì những người này liền tận nơi tịnh độ của chư Phật và được nghe pháp màu chứng quả vô sanh. Những người mà tùy chú chủ đề này một thời gian là được thần thông. Thông đây là kêu mưa gọi gió đạt đến cái mức độ như vậy ở trong mỗi người chúng ta. Ở Việt Nam chúng ta thì hồi xưa có ngài Thượng Tọa Viên Tích, Thượng Tọa Viên Tích, không biết ở trong này ai nghe tên ngài Viên Tích không? Thượng Tọa Viên Tích là cái người đã dịch cái bộ gọi là Hiến Mật Viên Thông, Hiến Mật Viên Thông là gói gọn tất cả những cái tài liệu về mật tông và bổ biến tại Việt Nam. Hòa Thượng Viên Đức là một trong những hành giả mật tông Việt Nam mà đạt được thần thông, có thể là kêu mưa và gọi gió đạt được tiêu chí bằng ngài thọ trì, ngài thọ trì chú chú đề. Bồ Tát Lâm Thọ đó, một trong 40 Bồ Tát có công lớn chấm hương Phật giáo đại thừa, khi sanh tiền ngài kiên trì tụng thần chú này, ngài có làm bài kệ tán thán Bồ Tát chủ đề để mọi người mỗi khi đọc tụng thần chú này được thêm phần thiết tập. Cho nên cái bốn cái câu kệ này, bốn cái câu kệ đầu là thể thủ quy tô thất đế đầu diện lãnh lễ cu chi ngã kim xuân tán đại chủ đề di nguyện từ bi thì gia hộ, là do Bồ Tát Lâm Thọ viết cái bài kệ này. Thể thủ quy tô thất đế đầu diện lãnh lễ cu chi ngã kim xuân tán đại chủ đề di nguyện từ bi thì gia hộ, cúi đầu lạy pháp tô thất đế chân thành đảnh lễ bảy ức Phật. Con nay căn khởi tức đức đại chủ đề, xin ngài duỗi lòng từ bi gia hộ. Nam mô tất cả nam tam biểu tam bồ đề cô chi nam đắc địa tha chiết lệ chủ đề ta và ha. Thì bốn cái câu kệ đầu này là do Bồ Tát Long Thọ viết để mà tán dương cái pháp âm chú của Bồ Tát Chúng Đệ. Quý vị khi mà mỗi lần tụng cái này là nhớ cái pháp chú là của Bồ Tát Chúng Đệ, mà cái câu bốn câu kệ trên là của Bồ Tát Lợi Thọ. Quý Phật tử thọ trì chú Chúng Đệ này để phải tiêu trừ được chứ. Thì bây giờ đó, quý Phật tử chúng ta bây giờ mình đi chùa, mình lễ Phật, mình tụng kinh, mình tu tất cả các pháp để làm cái gì? Để tiêu được nghiệp chướng. Ai ai để tiêu được nghiệp chướng. Mà nghiệp chướng ở đây là cái gì? Nghiệp ở đâu mà có? Người tử chúng ta thường mình hay lầm lẫn ở cái chỗ là nghiệp và số phận. Người ta nói rằng là kiếp còn có số để hút nghiệp con người. Quý vị cũng được có số không? Nó là cái số của tôi khổ. Ở thì mình ảnh hưởng theo cái niềm tin của người Trung Hoa. Tại vì người Trung Hoa là họ tin vào số mệnh. Còn người để với Phật mình thì tin số mệnh. Còn Phật tin vào nhân quả nghiệp quả. Bây giờ mình tin vào nhân quả nghiệp quả. Cái nghiệp này đó là do chính mình tạo ra. Để rồi cái nghiệp này sẽ trở lại kiểm soát mình, sẽ trở lại can thiệp của mình. Nghiệp này là do chính mình tạo ra. Mình tạo ra từ đâu? Mình tạo ra từ thân, mình tạo ra từ miệng, mình tạo ra từ ý. Thân này thì mình tạo ra cái gì? Mình tạo ra là mình tạo ra trộm cắp, mình tạo ra tà dâm. Miệng này đó, mình tạo ra cái gì? Mình tạo ra nói dối, nói lời thiêu giờ, nói lưỡi đôi chiều, nói lời độc ác. Còn ý này mình tạo ra gì? Tham lam, sân hận và si mê. Cái đó là mười nghiệp ác. Và chính mười nghiệp ác này sẽ làm cho cuộc đời mình đau khổ. Cho nên là khi mà quý vị mà nói là sao sắc đời tu khổ quá cái đó là cái gì? Cái đó chỉ là cái quả thôi. Ở trong kinh nói là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Tức là Bồ Tát là cái người hiểu biết. Quý vị đừng nghĩ là Bồ Tát là cái người nào đó nó xa vời ở trên chín tầng mây, mà Bồ Tát là cái người nhận chân ra được đường đi lối về của sanh quả. Một cái người mà hiểu biết, một cái người mà hiểu đạo đó thì sợ nhân và sợ cái nguyên nhân gây ra đau khổ. Còn chúng sanh là chỉ cho những cái người hàm phu tục tử, những cái người mà vô minh không thấy đường về thì sợ quả là sợ cái gì? Sợ cái khổ đau nó xảy ra tới với mình. Khi mà mình lỗ đầu cúc tay chảy máu rần rần nó sợ. Cho nên lúc mà mình càng đau thì mình không có sợ. Bây giờ hiểu không? Khi mà mình tạo nhân thì mình không hiểu, mình sợ. Nhưng mà khi mà quả nó tới rồi thì mình mới sợ. Cho nên cái nghiệp mà tạo ra từ cái thân này, thứ nhất là nghiệp sát sanh. Nghiệp sát sanh là tạo sát sanh là mình giết mạng người, giết mạng thú vật, để biến thú vật thành thức ăn của mình. Cho nên ở trong cái giới đầu tiên là chúng ta phải ăn chay. Trong đạo tràng mình phải ăn chay. Các ai ăn chay được? Ai ăn chay được đưa tay ra coi. Tức là chưa phải như vậy hả? Để đưa tay qua khỏi bàn tay ha. Cho nên là cố gắng ăn chay là cái pháp tu đầu tiên. Pháp tu đầu tiên mà mình đã trừ được cái nghiệp chướng. Tức là cái nghiệp sanh này là mình biến các cái loài thú vật thành thực phẩm cho mình, thành thức ăn cho mình. Bây giờ ở Mỹ này mình không có đi, mình cắt cổ nhổ lông. Không cắt cổ nhổ lông nhưng mà mình vô trong shop mình mua về mình ăn. Mình mua thì về ăn thì mình tạo nghiệp giá sát sanh. Indirect killing, tức là mình tạo ra cái nghiệp gọi là gián tiếp. Người ta cắt cổ nhổ lông thì người ta đau bụng, thì mình ăn cái miếng thịt đó thì mình cũng được chích đầu. Tức là có người ăn thì có cái người mổ xẻ cho mình ăn. Cho nên thầy thường nói cái bụng, cái bao tử của chúng ta là một cái loại hình nghĩa trang, một cái loại hình nghĩa địa. Từ nhỏ tới bây giờ mình chưa biết bao nhiêu con bò trong này rồi.
quý vị ngồi đếm rồi. Mình từ đó là giờ mình cho biết bao nhiêu con heo ở trong bụng này rồi. Đếm nổi không? Chắc là mình hãy ghi xuống thôi. Bữa nay mà đi chợ mua mấy ký thịt heo là phải ghi xuống. Để mà cuối cùng mình tính thôi là mình ăn được mấy con heo. Rồi từ nhỏ tới giờ mình chôn bao nhiêu con gà trong này? Rất là nhiều. Cái gì tưởng tượng rồi. Và tất cả những cái nghiệp ác đó sẽ lưu lại và chúng ta sẽ tìm chịu quả báo. Những người nào mà hay đau bụng, nhức lưng, nhức chân, nhức đầu, nhức lưng, nhức chân, nhức đầu. Thầy hôm qua là thầy tới đây là thầy nhức đầu chịu không nổi. Nhức đầu này là cũng là một trong những cái loại nghiệp sát sanh. Những người nào mà hay tình đau chân, đau lưng là điều khắc xuất từ nghiệp sát sanh. Bị kinh niên, bị bệnh coi như là bị tai biến rồi bị ung thư, tất cả các loại bệnh đều phát xuất từ nghiệp sanh. Mà muốn hết bệnh muốn tiêu trừ là tùy chú dục đề lại và ăn chay. Bây giờ tùy chú dục đề lại và ăn chay là hết bệnh khỏi còn thuốc. Tùy chú dục đề lại và phát tâm ăn chay. Quý vị nào mà trong bệnh phát tâm ăn chay là hết bệnh. Cho nên là ông Osawa ông là Phật tử, ông Phật tử cho nên ông muốn nhắc các vị hết bệnh, cho nên là ông cho các vị ăn gạo lứt muối mè. Mà gạo lứt muối mè là một cái loại hình ăn chay. Ai còn gạo lứt muối mè là phương pháp số 7 là ăn gạo lứt là không có bệnh. Tất cả các loại bệnh mà kỳ thực đó là phương pháp ăn chay. Cho nên cố gắng là chấm dứt cái nghiệp nghiệp đồng cấp nghiệp tà dâm, cái đó là nghiệp về thân. Những cái nghiệp yếu này làm cho cuộc đời của mình luôn luôn là khổ nạn. Cuộc đời của mình mà đau bệnh là một cái chướng ngại. Ở trong kinh Niết Bàn nói rằng là vô bệnh để nhất lợi, không có đau bệnh là một cái điều lợi lạc nhất của thế gian. Đau bệnh xong rồi là tử vong đã tới. Ví dụ như là mình muốn làm một cái công việc gì trong cuộc đời mình hoặc là tu tập, nhưng mà bệnh mình tới rồi chết tới thì mình đâu có làm được. Và khi mà chết thì mình không biết mình đi về đâu. Cho nên là bệnh mình là một cái chiếu ngại ở trong cuộc đời của mình. Cho nên cố gắng phát tâm ăn chay, cố gắng phát tâm tìm chú để mà tiêu trừ nghiệp chướng. Nghiệp là phát xuất từ miệng của chúng ta. Từ miệng của chúng là bốn cái, là nối láo, nối lời thiêu giờ, nối lưỡi đôi chiều và nối lời lời khác. Thì thường cái nghiệp này chúng ta rất là dễ vui. Chúng ta phải để ý đến cái nghiệp ở trên miệng của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều tạo cái nghiệp ở trên miệng. Chúng ta nói láo, nói láo là những người vô không người ta chịch thủ. Bây giờ là có một cái phong trào là chịch thủ vu không quý thầy mình là cộng sản. Bắt nước Hoa Kỳ ở Úc Châu và Âu Châu, Canada. Tức là người ta dựng những cái chuyện mà không có, người ta nói cho có. Thì cái này thuộc loại là bằng ngôn, là một cái nghiệp nặng. Một nghiệp rất nặng. Chuyện không nói có, chuyện có nói không, là một cái nghiệp rất nặng. Nhất ngôn bất tín thì vạn sự năng thành. Một cái lời mà nói mà người ta không tin thì hàng vạn lời nói cũng là không thành. Cái đó là bằng ngôn. Ý ngữ là gì? Ý ngữ là những cái lời nói thiêu dật, những cái lời nói là phù phiếm, những cái lời nói phù phiếm, những cái lời nói không có lợi ích. Phù phiếm là cái gì? Tức là lời nói không đem lại lợi ích gì. Mà tiếng Việt mình nói ý ngữ là một cái loại hình tăng dốc. Mấy ông thì tăng dốc, còn mấy bà thì ngồi lê đôi mắt. Có tức là mấy bà thì ngồi lê đôi mắt, mà mấy ông thì tăng dốc, ngồi hú rồi uống bia, rồi nói chuyện này chuyện kia chuyện kia chuyện nọ. Thì cái đó là một cái loại hình là siêu dở, là ý ngữ. Cho nên chúng ta nên tránh cái loại hình này. Thứ ba là ác khẩu. Những lời ác khẩu, ác khẩu này là tất cả đều là mắc phải cái nghiệp này. Tức là mấy ông thì chửi tục, chửi thề, còn mấy bà thì hay chửi con. mấy bà hay chửi con còn chửi chồng, ta hỏi bà có chửi chồng không? Chửi tức là chửi con đó là mày là nói dơ như trâu, ngu như bò, ở dơ như heo. Những bà mẹ cố gắng không nên sử dụng những cái con thú vật để mà chửi con. Là bởi vì sao? Bởi vì mình chửi con thú vật đó thì mai kia bốn năm mình sẽ tỏa thành thú vật. Cái này rất là nguy hiểm. Điều này là trong kinh đó kể rất là nhiều cái mẫu chuyện. Khi mà mình ác khẩu á, mình dùng cái con gì mà nói là mai mốt mình sẽ trở thành cái con đó. Rất là nguy hiểm. Ở trong luật sa di kể là một chú sa di chê một vị tỳ kheo tụng kinh giống như chó sủa. Tụng kinh giống như chó sủa. Nhưng mà vị tỳ kheo này là một vị a la hán. Cho nên sau cái thời kinh đó, vị a la hán này đã kêu chú sa di đó tới, đó là chú phải sám hối. Chú phải sám hối, nếu không phải chú sẽ đọa xuống địa ngục. Là muôn nghiệp kiếp. Thì chú Sa Di đó nói là không biết vị tỳ kheo này một vị a la hán. Cho nên là chú đã là tâm sám hối. Thì sám hối này chỉ miễn cái tội là cái đọa địa ngục thôi. Nhưng mà chú phải đọa làm chó tới 500 đời. Là làm chó tới 500 đời. Quý vị thấy khủng khiếp không? Chỉ một lời chỉ trích, một lời quả mắng mà đọa làm chó đó 500 đời. Là huống gì mình đùa mình chửi con mỗi ngày. Cho nên là cố gắng đừng phải sử dụng cái khẩu ở trong đời sống của mình. Cái lỗ tai mình hay nghe những cái lời khó chịu, hay nghe những cái lời nặng nề, hay nghe những cái lời mà mình nhức đầu. Thì là bởi vì đâu? Bởi vì mình đã từng nói những cái lời ác khẩu rồi. Cho nên bây giờ cái lỗ tai của mình hay nghe những cái lời khó chịu. Cho nên cố gắng nói những lời nhỏ nhẹ, nói những lời hòa ái, những cái lời ái ngữ. Ai ngỡ uống câu người khôn, ai ngỡ nói nhau nặng lời. Mình đừng bao giờ nói nặng lời với nhau. Nhất là khi mà mình tức giận rồi thì đừng bao giờ mình nói chuyện. Tức giận rồi thì kiếm nước lạnh ngủ. Kiếm nước lạnh uống chứ đừng nói chuyện. Tại mà nói chuyện là mình nói những cái lời sai, mà nói những cái lời mà gây cho người khác những cái đau khổ. Mà người khác đau khổ là mình cũng sẽ được đau khổ. Nhưng những cái người mà vợ chồng mà ly dị phần lớn nhất là do những cái lời mà ác độc, những cái lời mà ác ngôn, những cái cuộc cãi vã xảy ra để đưa tới cái sự đổ vỡ trong gia đình. Là phần lớn là chúng ta không chịu nhường nhịn lẫn nhau, phần lớn là chúng ta xỉ vả nhau, chửi với nhau. Mình sắp một thời gian rồi thì tính còn đâu nữa mà thù thế thôi. Cho nên là người xưa người ta nói là vết dao có thể lành mạnh thương tích. Vết dao có thể lành mạnh thương tích. Lời nói đâm nhau một đời. Một cái lời ác độc mà mình buông ra khỏi cái cửa miệng của mình là nó sẽ lưu lại trong cái tàn. Và mình nhớ mãi. Mình nói xấu ai, nói xấu ai thì đừng để cho người ta nghe ha. Nếu mà người ta nghe là ta nhớ mãi. Nhớ mãi là người ta sẽ thù mình. Cho nên tốt nhất là đừng bao giờ mở miệng nói xấu. Cho nên nhà văn Bảo Hồng nói một câu mà thầy nhớ mãi là người ta muốn xin tiếng khen mà hào phóng lời chê và sự chỉ trích. Mình biết bao giờ mình khen ai mình mở miệng là mình chỉ trích, mình chê người ta thôi. Biết bao giờ mình khen ai, cái đó là cái bệnh của con người. Cho nên bây giờ mình tập mình học giáo lý rồi thì mình cố gắng mình tập mình tán dương công đức, mình khen ngợi, mình ca ngợi, mình tán dương công đức của người, chứ đừng bao giờ chỉ trích chê bai người. Nên cố gắng mình chỉ trích người kiểu nào thì mình sẽ được như vậy. Cho nên cố gắng vượt qua cái lỗi là cái nghiệp là ác ngôn, và cái cuối cùng là cái là lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là lời nói hai lưỡi. mình là có một lưỡi, nhưng mà ở trong kinh nói là mình có hai lưỡi, tức là những cái lời nói đắc thật, những cái lời mà còn hai đầu. Mình mà tới đầu này mình nói chuyện người kia, mình tới đầu kia mình nói chuyện người này. Vị hướng thử thì vị, hướng vị thì thử, ly gián âm nghĩa thiêu toa đấu đánh đặt, tức là trong kinh nói như vậy. Tức là mình đem chuyện người này mình nói tới người kia, mình đem người kia mình nói chuyện người này, mình làm hai bên ly gián để chia rẽ lẫn nhau. Thì mình ngồi ở giữa mình mà hạnh phúc. Có nhiều người hạnh phúc là thấy người thì đau khổ. Cho nên là người đệ tử Phật thì cố gắng đừng bao giờ phạm vào cái lỗi là lưỡng. Cho nên cái nghiệp từ từ miệng của chúng ta đó là cái nghiệp mà chúng ta tạo mỗi ngày. Chúng ta tạo nghiệp này trên từ từ mỗi cú phôi phôi chúng ta. Quý vị có nói chuyện điện thoại không? Có nói điện thoại không? Nếu mà ai có điện thoại là người đó tạo nghiệp về cái nghiệp về nghiệp. Cho nên sư ông nhắc hẳn hẳn dạy chúng ta một cái bài kệ này. Là mỗi lần mà mình thôi mình theo cố gắng là đọc bốn bài kệ ngày trước rồi quý vị mới nói chuyện sau. Quý vị đọc bài này nè: tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là trong học, mỗi lời là gánh yêu. Quý vị áp dụng liền ha. Nếu mà thôi ai gọi tới quan hệ đừng có bắt chuông, đừng có bắt trước mà đọc đọc bốn cái bài kệ này đã. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu đó. Bắt bắt đọc chuông nữa đã. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấp thiêu. Quý vị nhớ chưa? Quý vị đọc lại cái này này, đọc lại theo thầy liền cho để quên rồi. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấp thiêu. Nếu mà đọc tập bố con này mà người ta cúp cái phô thôi, mình càng mừng thì không sao hết á. Là bởi vì sao? Bởi vì ở Mỹ này đó, ở Mỹ này á, cái người mà gọi phô thì cúp tiền, thì người nhận phô cũng được cúp tiền. Chỉ có quyết gian này có tốt thôi. Cho nên ai mà gọi cho thầy mà cúp phô này thầy quan hỷ này, khỏi cúp tiền. Khỏi cúp tiền là khỏi tạm nghiệp. Tiến đi ngoài hàng dặm có nghĩa là sao? Tức là ở đây mà từ ở bên Tokyo gọi qua, từ bên Hồng Kông gọi qua, tiến đi ngoài dặm, xây dựng niềm tin yêu. Khi mà mình gọi thôi nó mình khởi niệm mình nói cái gì? Khởi niệm mình nói là đi chùa về thấy bà cái mặt ghét cho nên về cái chuyện cho con nhỏ cho nó nghe, thấy chưa? Tức là đi chùa về là tạm biệt, đi chùa về là nói chuyện gì? 25 xu là tạo được một cái nghiệp. Đi chùa gặp nhiều người cho người, gặp nhiều chuyện đó về kể lại cho người ở nhà nghe. Đi chùa ở Connecticut nhưng mà gây nghiệp ở bên đó là Seattle. Gây nghiệp ở dưới San Francisco. Tức là đi ngoài hàng dặm mà. Cho nên là mình hãy xây dựng niềm tin yêu. Nếu mà cái cuốn phone này, cuốn phone mà chúng ta sẽ sắp gọi đây mà nếu mà không xây dựng niềm tin yêu thì quan hỷ đừng gọi. Quý vị bữa nay đã nghe thầy nói chuyện, quý vị quan hỷ nhớ cái điều này. Mỗi cuốn phone của mình là gây khổ đau cho người khác, khổ đau cho người khác. Bao nhiêu người đã thay đổi số phone rồi đó, không những thay đổi số phone mà còn đặt phone luôn. Đặt phone và làm mọi cái để từng bao giờ mà nhìn thấy cái phone và sử dụng phone. Nhưng mà cái nghiệp trước con người, nghiệp trước nặng nề, tham vọng, kiêu căng, si mê lầm lạc. Nói là không sử dụng phone nhưng mà ngày sau là có phone mới. Phải không? Nếu mà không xây dựng niềm tin yêu, thì đừng bao giờ sử dụng phone. Hãy hứa với lòng mình như vậy. Mỗi lời là trong lòng. Mỗi lần là trong lòng. Bây giờ mình ở đây là bây giờ chuẩn bị diễn lãm Phật học này. Thượng tọa Minh Đức là phó ban tổ chức này. mỗi lời của mình là một viên ngọc giống như Phật học sắp tới. Ngọc này là vô giá, ngọc này là ngọc 3.000 năm. Ngọc 3.000 năm. Ở đây các ai có ngọc chưa? Các ai có biết ngọc nào đây không? Nhớ đăng ký, nhớ đăng ký với thượng tọa và viên chủ đây để thấy được một miếng ngọc. Một miếng ngọc đeo trước cổ này. Ngọc này là 3.000 năm. Tại vì 3.000 năm, 3.000 tuổi là một cái loại quý. Ngọc nào bây giờ thấy trên thị trường á, là ngọc này chỉ có mấy trăm năm thôi. Mà ngọc mà quý vị mà thấy ở chùa Linh Sơn á, chùa Linh Sơn của Ni Sư Tí Hòa ở cái vùng mình mà sắp triển lãm á, là 3.000 năm. Và những cái miếng ngọc mà được phát hành để quý vị đeo á, là những cái ngọc vẻo ở bên xung quanh phần phần họ họ cắt xuống và anh nó rớt xuống và họ lấy cái này họ làm một cái miếng ngọc để mình đeo. Ở trên cái miếng ngọc này có 6 chữ là Án Mani Bát Di Học. Những người đeo cái ngọc này là được cái phước, được công đức, được cái thần chú Án Mani Bát Di Học này giúp cho mình là tai qua nạn khỏi. Và nhờ cái năng lực của 3.000 năm ngọc này giúp cho mình tiêu trừ những cái tật bệnh, những cái người mà bị bú rồi những cái bú cổ bú ác tính là đeo ngọc một thời gian là những cái bú nó tan biến đi. Quý vị thấy cái năng lực của ngọc này khủng khiếp như vậy. Cho nên cái ngọc nó rất là quý, thì cái lời nói của mình là cũng quý như ngọc. Mỗi lời trong ngọc chứ quý vị dừng cho xem thường cái lời nói của mình. Nếu mà mình xem thường lời nói của mình là cái lời nói của mình sẽ biến thành những cái ác nghiệp. Mỗi lời là gắn thiêu, quý vị thấy phải gắn thiêu không? Rất là đẹp. Trên cái lời nói của mình là một cái gì đó rất là tuyệt vời, rất là đẹp đẽ. Phải là uống lưỡi 7 lần rồi mới mở phôi. Vì nhớ chưa? Tức là mỗi lần mà nghe phôi là phải đọc 4 câu kệ đó và uống lưỡi 7 lần. Rồi mở tóc con nó nói. Quý vị làm được không? Quý vị cố gắng, cố gắng như vậy để chi? Để mà tạo nghiệp. Tại vì mình mở nghiệp mà tạo nghiệp mà. Cho nên cố gắng đừng bao giờ tạo nghiệp trên cái phôi của mình. Cái phôi là giúp mình tạo nghiệp, cho nên cố gắng. Đức Phật nói rằng con người được sinh ra với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự ném vào mình. Quý vị thấy không phải kể đó. Con người được sinh ra với búa trong miệng. Người ngu nói điều xấu là tự ném vào mình. Ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, điều chất chứa bất hạnh và bởi bất hạnh ấy nên được an lạc. Với lời với ái ý thủy bán các bậc nên phải chịu khổ đau, đọa vào địa ngục, phải đọa vào địa ngục chịu khổ đau tại đó. Quý vị nghe bài kệ này quý vị hiểu không? Tức là nghiệp của chúng ta rất nặng, nghiệp chúng ta rất nặng. Thầy nói có 10 cục nữa là cho kỹ hơn. Nghiệp chúng ta rất nặng trên cái địa của mình. Con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng. Đây là một cái câu chuyện mà khi mà chúng tôi đọc vào chúng tôi rung động, phải nói là rung động. Thì một ngày nọ đó, tùy theo cô Kanika đã đi tới đảnh lễ Đức Phật, ngồi xuống một bên và mở miệng khỉ bán ngài sẵn sẽ phát bằng là cuộc chuyện liền. Ngài Kukalaka nói rằng Đức Thế Tôn Sariputta và Moggallana là hai ác dục tỳ kheo, đề nghị Đức Thế Tôn phải đuổi hai vị này ra khỏi tăng đường. Quý vị nghe cái lời phỉ báng những cái lời ác độc của một vị tỳ kheo. Thì Đức Phật ba lần can gián. Đức Phật ba lần can gián tỳ kheo Kukalaka, nhưng mà vị tỳ kheo này không lắng nghe và đứng dậy bỏ đi. Thì theo này đứng dậy bỏ đi với cái tâm tức giận. Mà quý vị biết là ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên là ai? Là hai vị đã chứng quả là ai mà phỉ báng một vật thánh là tội không thể tưởng được. Vì tùy theo cô Kaleka đã đứng dậy bỏ ra khỏi tiền đi tỉnh sát, thì trong người của cô Kaleka đã nóng bừng lên. Quý vị khi mà thấy thành tích dậm dậm dậm, quý vị nó nóng không? Nóng bừng lên. Và từ trong người của cô Kaleka đã mọc ra những cái bụng, những bụng ghẻ nó nhỏ bằng bằng hạt cải, nhỏ bằng hạt cải, rồi nó lớn lên bằng 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 viên sỏi, nó lớn lên bằng tay sau rồi tay dương, nó lớn lên bằng tay dương, vậy tay dương hương của Việt Nam, tay dương này nó chín và nó đứt ra, nó chín và nó đứt ra, nó chảy mũ. Cô Kaleka đã đi nổi nữa, bạn nằm trên một tàu lá chuối. À, quý vị có bao giờ mà bị ghẻ mà nó đứt ra chảy mũ lại chưa? Nếu mà có là cái này là phát xuất từ đâu? Phát xuất từ nghiệp ác khẩu. Những cái bụng nhỏ là phát xuất từ ác khẩu. Không phải ác khẩu đời này mà chúng ta tạo ác khẩu từ nhiều đời. Thì cô Kaleka đã nằm trên tàu lá chuối, và lúc bây giờ đó sư phụ của cô Kaleka là Phạm Thiên Tu Đô. Hạm Thiên Tu Đô đã chứng quả Phất Lai và ở trên cung đời Hạm Thiên. Thì khi mà nhìn thấy là cô Kaleka tạo nghiệp ác như vậy, cho nên là Hạm Thiên Tu Đô từ cung đời Hạm Thiên đã bay xuống cõi giới này, đứng trên tầm bay và khuyên cô Kaleka, nó là: này cô Kaleka, con không nên là hướng ác tâm tới hai vị thánh tăng là Sariputta và Moggallana, vì hai vị này là hai vị thánh tăng, con phải hướng tâm thiện đến các ngài và sám hối, nếu không thì con phải đọa vào địa ngục. Thế thì cô Kaleka đã thật nhiều hồi tâm mà còn quay lại là chỉ trích thầy của mình. Nói: ủa, con nghe nói là thầy đã chứng quả Phất Lai mà tại sao bây giờ thầy cũng còn ở nơi này? Quý vị hiểu không? Tức là chứng quả Phất Lai là người còn tái sanh, không còn tái sanh lại khỏi người nữa. Nhưng mà chúng ta có thể tái sanh nếu trường hợp mà chúng ta muốn. Chúng ta sanh về cõi giới này là vì cái gì? Vì nghiệp báo. Còn các vị thánh tăng mà tái sanh về cõi giới này là vì nguyện. Vì phân biệt giữa hạnh nguyện và nghiệp báo. Vì mà chúng ta ở thân này, còn các vị Bồ Tát, các vị La Hán là vì hạnh nguyện độ sanh mà các ngài giáng sanh về nơi này. Thế thì ngài Hạnh Thiên Tu Đô đã nhìn thấy là cái người đệ tử này là hết thuốc chữa, hết thị, cho nên là ngài mới đọc cái bài kệ là: con người được sinh ra với chiếc búa trong miệng, người ngu nói điều xấu là tự nhắm vào mình, ai khen người đáng chê, ai chê người đáng khen, điều chấp chứa bất hạnh và bởi bất hạnh ấy nên không được hưởng lạc, hãy sanh vào địa ngục chịu khổ đau tại đó. Sau khi ăn thở sẵn thì tùy theo cô Kaleka đã đọa vào địa ngục và ở trong địa ngục Mirat, tức là địa ngục sẽ hồng hồng với con số là vô lượng kiếp, không thể tính đến được. Cái ác khẩu của chúng ta, cái ác nghiệp chúng ta tạo ra thì dẫn chúng ta vào trong địa ngục. Cho nên cố gắng, các đại chúng cố gắng dùng những cái lời ái ngữ, dùng những cái lời ái ngữ để mà nói chuyện với người. Đừng bao giờ dùng những cái lời hô ác để nói chuyện với người. Sử dùng ái ngữ để nói chuyện trong gia đình của mình, trong vợ chồng của mình, trong con cái của mình, trong đạo phận của mình và trong ra ngoài xã hội. Cho nên đại chúng cố gắng dùng lời ái ngữ, đừng đem khổ đau cho nhau chính vì những cái lời nói của mình. Cho nên là mỗi lời là châu ngọc và mỗi lời là ngọc thiêu. Mỗi lời nói của mình là một viên ngọc và mỗi lời nói của mình là phải đẹp đẽ như là ngọc thiêu, thì mình không phải mà nghiệp. Và cái nghiệp cuối cùng là phát xuất từ ý, tức là tham lam sân hận và si mê. Tất cả mỗi hành vi, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của mình mỗi ngày đều phát xuất từ ba cái này, là tham lam, sân hận và si mê. Tham lam, sân hận và si mê. nó xen lẫn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, từ lúc mà mở mắt cho tới khi mà đi ngủ, là chúng ta tạo ra ba cái nghiệp ác này. Là tên đầu của chúng ta là tham lam, sân hận và si mê, cho nên cố gắng là trì chú. Cho nên thầy nói lại là trì chú chúng đề để mà ngăn chặn là ba nghiệp, là sát sanh tha độc cấp tài dâm, và ngăn chặn là vọng ngô ý ngữ lưỡng thiệt và ác khẩu. Bài chú này rất là ngắn, bài chú này rất là ngắn, cho nên quý vị cố gắng thuộc lòng cái bài chú là cuối cái slide show này, là nam mô tất cả nắm tam biểu tam bồ đề cô thi nắm tác tiền hai chiếc lệ đủ lời chúng đề ra là ha. Bài này có ba câu, quý vị cố gắng ghi xuống để học, ghi xuống một cái tờ giấy nhỏ để học, bỏ trong cái túi áo của mình, cố gắng học và trì mỗi ngày ít nhất trì là 7 biến, sau đó tăng lên là 21 biến. Các vị lạc ma Tây Tạng mỗi ngày các vị trì cái chú này là 3.000 biến. 3.000 biến là một năm 3 tháng, như vậy là các vị trì là 100 biến, tức là nhập thất. Cái vị lạc ma Tây Tạng là họ nhập thất 3 năm 3 ngày. Mỗi ngày họ trì cái chú này 3.000 biến và lại 3.000 lại. Quý vị lại ngày mấy lại, tức là 3 năm 3 tháng 3 ngày thì họ lại là 100.000 ngày. Quý vị khủng khiếp không? Không tưởng được. Thì chính vì cái công đức lễ Phật, chính vì cái công đức mà trì chú như vậy, thì tất cả những cái nghiệp trước trong tâm của chúng ta tan biến ra. Cái công đức mà trì chú và lễ Phật của các vị lạc ma Tây Tạng là phải nói là không có ai mà thay nổi. Một ngày mà các vị lễ 3.000 lễ này, quý vị tưởng tượng mình lễ là 100 lễ là mình đã đủ gối rồi ha. Nhưng mà các ngài lễ 3.000 lễ mỗi ngày, mà lại theo cái kiểu mà giống như mình là ngũ thể đồ địa, là năm ốc sắc sắc, và các vị lạc ma lại là nằm dài xuống cái đất luôn, nằm dài xuống cái đất. Mình lại như vậy là khoảng 3 lễ là mình nằm luôn. Nhưng mà các vị lạc ma Tây Tạng là 3.000 lễ mỗi ngày, nhập thất 3 tháng là 100.000 lễ. Lấy như vậy thì nghiệp nào mà không tiêu, chứ nào mà không mỏng. Cho nên quý vị cố gắng ghi cái bài chú chủ đề, bài nào là tâm chú của thầy chủ đề, thì tất cả những nghiệp chú sẽ được tiêu trừ, những tâm bệnh sẽ được tiêu trừ ở trong đời sống này. Thì hôm nay nhân dịp trở về thăm chùa Phước Lâm và được dự lễ vía của ngài chủ đề, thầy có đôi lời chia sẻ đôi điều về Bồ Tát chủ đề, cũng như là tâm chú của ngài, thì rất mong quý Phật tử thuộc cái bài chú này để mà thọ trì mỗi ngày. Ở đây là một cái lợi ích không thể nghĩ bàn được, một cái bài tâm chú mà được lưu truyền ở trong cái cõi giới này, thì chúng ta được cái nhân duyên mà học được cái bài chú này, thì công đức của chúng ta rất là lớn. Cầu mong quý Phật tử học thuộc và thọ trì bài chú này trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Cầu chúc chúng mời quý vị trong một đời sống mà an lành và hạnh phúc của trong hào quang của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời đại chúng cách tay nghiêng ra để hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều còn thành bất đạo. A Di Đà Phật. Cảm ơn thượng tọa trụ trì. Cảm ơn quý Phật tử. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Phật thượng tọa, phó trụ trì chùa Quảng Đức Phúc Châu. Hôm nay thay mặt toàn thể đạo tràng chùa Phước Long xin nghiêng mình đảnh lễ thượng tọa đã không ngại đường xá xa xôi Phật sự đa đoan và nhín chút thì giờ đến đây để hướng dẫn hàng hầu học của chúng con trên bước đường tu học Phật pháp. Thượng tọa đã chia sẻ cho đạo tràng về công hành của ngài chủ đề cũng như khuyến khích với tất cả đại chúng trì chú chủ đề thì tất cả chúng con xin y giáo phụng hành lời thầy dạy. Thưa tất cả đại chúng, hôm nay thật là một thắng duyên cho đạo tràng Phước Long cũng như đạo tràng tu viện Mẹ Hiền. Đức Mẹ Hiền tại New Jersey, chúng ta được diện kiến với thượng tọa có thể nói là hơn nửa vòng trái đất. Thầy đến với chúng ta không phải là thường xuyên, nhưng mà chúng ta hôm nay quý vị, thầy nghĩ rằng quý vị có duyên với thầy cho nên mới được gặp thầy. Có nhiều người ở đây mà không được gặp thầy, có những quý vị ở tại Úc Châu chưa chắc gì cũng được gặp thầy. Và hôm nay cũng như hôm trước đây, ngài Phật nhập Niết Bàn với lời hứa của thầy là sẽ thỉnh cung nghinh ba viên ngọc Phật Xá Lợi của sư cô Như Ngọc được Đức Pháp Vương Thái Lan tặng. Chùa chúng ta đã cung thỉnh từ năm 2001 và hàng năm chỉ cho các ngày lễ Phật nhập Niết Bàn kỷ niệm thầy mới cung thỉnh ngọc xuống để cho các vị chiêm bái. Tại sao mà thầy gọi là ngọc Xá Lợi Phật? Bởi vì cái này nó quý báu, nó không có cái gì mà thể so sánh được. Chúng ta đã đọc được kinh Phật, đó là Pháp Âm Phương Phật để lại. Nhưng một điều nữa, quý vị được chiêm ngưỡng Xá Lợi, tức là sư cố của Phật. Đây là một con người thật sự, chứ không phải như các tôn giáo khác. Thì những vị giáo chủ hay những vị hướng dẫn của mình mà chúng ta không ai biết đến bao giờ. Thật sự đây là một con người thật, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, con vua Tịnh Tạng và hoàng hậu Maya, đã được hạ sinh tại Nepal, Ấn Độ và đã tu và đã chứng và đã để lại giáo pháp cho chúng ta là vị thầy cao cả của mình. Hôm nay với lời thỉnh cầu của ni sư Luân Liên tu viện chủ trì tu viện Mẹ Hiền, Đức Mẹ Hiền tại New Jersey, xin được cho thái đoàn Phật tử chiêm ngưỡng. Thì đây thầy phá lệ xin cung thỉnh Xá Lợi Phật xuống để cho các vị được chiêm ngưỡng. Và các Phật tử tại chùa, nếu mà ngày hai tuần trước đây ngày đại nhập Niết Bàn chưa có duyên để chiêm bái, thì quý vị cũng nên đến đây đảnh lễ chiêm bái A Di Đà Phật một mình. A Di Đà Phật. Ô Phật, nhân duyên này thì chúng ta sẽ xin thượng tọa cho phép đạo tràng chụp một cái ảnh lưu niệm với thầy nhân cái ngày thầy đến thăm đạo tràng Phước Long. Xin tất cả quý vị hoan hỷ cho hai cái ghế để tất cả quý Phật tử cùng chụp chung với thầy và thượng tọa một cái hình để lưu niệm. Hình này chắc chắn là quý vị sẽ thấy ở trên trang web trang nhà Quảng Đức. Xin các vị có máy chụp hình, quý vị chuẩn bị chụp dùng một cái hình để chúng ta kỷ niệm. Có thể chúng ta chia làm hai cũng được, hay là chùa Phước Long một ảnh, chùa tu viện Đức Mẹ Hiền một ảnh. Thầy nghĩ chụp hết không biết các sợ không có lấy được hết ảnh. Xin quý vị quan hỷ, đây là cái dịp mà thầy đến thăm của chúng ta, thăm chùa của chúng ta. A Di Đà Phật. Rồi xong rồi thầy sẽ cho quý vị chiêm bái xá lợi Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Theo lời của ni sư trưởng đoàn, xin mời tất cả quý Phật tử trong đoàn tu viện Mẹ Hiền ở New Jersey, quý vị tập trung trước chánh điện để đảnh lễ Tam Bảo, và sau đó quý vị sẽ từng tự lên để chiêm bái xá lợi Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và tất cả quý Phật tử khi chiêm bái và lễ Phật xong, xin mời tất cả quý vị xuống hội trường, xuống trai đường để tất cả quý vị cùng thọ trai buổi cơm đạm bạc với chùa với thầy A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Quý vị coi rõ ba viên nha. Dạ, nhìn hoàn kỹ về ba. Dạ. Yeah. Thấy không? Bóng lắm chứ không phải giống như xương của chúng tôi, của mình, con người của mình. Dạ. Thấy không? Thấy rõ không? Không phải. Dạ. Chưa. Dạ. Lớn nhỏ gì cũng được, xem Phật hết á. Mấy em nhỏ không tới ẩm nó lên. Dạ, ẩm nó lên mấy, cho nó giao duyên với Phật.
Nó lên lễ chưa? Rồi rồi, nơi khỏe thì đi làm nghỉ được qua đâu. Thank you.